Trong giấc mơ của tôi, Nie Thanh Mai. Ngôi nhà lớn, dây bìm bìm hoa tím leo kín từ mặt đất lên tầng 2, nhìn xa như tòa lâu đài trong chuyện cổ tích. Ngôi nhà mang theo tuổi thơ của tôi và những ký ức của cha mẹ tôi, cả những sóng gió bé bỏng của chúng tôi nữa. Nó đổ sụp vào đêm qua, trong giấc ngủ của tôi. Trong gạch vụn ngổn ngang, những bức tường gãy đổ tức tưởi, tôi thấy linh hồn mình thanh thản bước ra từ căn phòng nhỏ. Tôi mặc một chiếc áo trắng mỏng. Từ bé, tôi đã gắn bó với màu trắng. Có lẽ nó hợp với nước da hơi ngăm ngăm tai tái của tôi chăng? Khi tôi vào lớp 1, giữa những bộn bề lo toan và nghèo khó, mẹ đã cắt cho tôi chiếc áo trắng đến trường từ áo blues bác sĩ của cha. Tôi vẫn cảm giác được lớp vải thô ráp và dịu dịu mùi cồn trên áo mình. Đôi lúc, tôi bối rối sực nhớ về những đường chỉ cố giấu trên mép của lai áo mẹ thức đêm trước. Khi lớn lên, tôi mới thấy thương mẹ. Tôi nhìn thấy tôi mặc một chiếc quần đen may bằng vải xoa. Có lẽ những câu chuyện mẹ vẫn kể về vật duy nhất mẹ tôi mua cho con gái đã ám ảnh vào đầu tôi quá lâu, nên lúc nào tôi cũng nhớ đến nó. Nhìn tôi thấy mình của 18 năm về trước. Đi qua những ngổn ngang gạch vỡ, tôi nhìn thấy cha cũng đang cố gắng ngồi dậy phía dưới một bức tường đồ sộ. Tôi chạy tới đỡ cho cha. Bức tường nhẹ bẫng, tôi chỉ cần nhấc nhẹ là nó đã bay lên. Nhưng cha không thấy tôi. Thật nực cười vì tôi đang sờ sờ đứng trước mặt ông mà ông không thấy. Vừa thoát khỏi bức tường, ông đã hối hả đi tìm mẹ tôi. Tôi thấy hạnh phúc vì điều đó. Hạnh phúc vì ông nghĩ đến mẹ tôi những lúc như thế này. Mẹ tôi là một người phụ nữ không đẹp. Hay nói đúng hơn và tàn nhẫn hơn là mẹ tôi rất xấu. Đôi khi tôi vẫn ngạc nhiên khi nhìn thấy tấm hình cưới của hai người. Tôi có một bài tập làm văn, đề bài yêu cầu, hãy tả người mẹ của em. Tôi khóc suốt buổi chiều vì không biết tả mẹ như thế nào. Tôi không đủ can đảm để viết theo văn mẫu. Mẹ nhìn đề bài của tôi và thờ thẫn cả mấy ngày sau đấy. Khi lớn lên, tôi mới nhận ra mình thật ngu ngốc. Trong suốt tuổi thơ của mình, chưa bao giờ tôi thấy hai người đi cùng nhau ra phố. Cha tôi là bác sĩ thú y. Tôi theo cha đến mọi nơi ông chữa bệnh cho heo gà những lúc không đến trường. Tôi thích ôm chặt hông cha khi xe đạp long sòng sọc trên những con đường mòn mấp mô như đường lên núi. Những con đường sặc sụa bụi và đỏ quạch đầu tóc khi quay về. Khi lớn lên, tôi vẫn nhớ suốt hình ảnh những con đường hăng hắc mùi hoa quỳ, nhớ cả lưng áo ướt đẫm của cha trên đầu những con dốc. Cha tôi là một người đàn ông đẹp trai, ngay cả khi vất vả nhất, nhìn ông vẫn rất phong trần. Tôi tự hào về cha và bám riết sau lưng cha trong suốt tuổi thơ tôi. Mỗi khi trở về nhà, mẹ mở cổng và đón chúng tôi. Mẹ ít khi nào ra đường. Thế giới của mẹ quanh quẩn với vườn rau quanh nhà, chuồng heo lẫn chuồng gà phía cuối vườn. Tôi luôn nhìn thấy ở đấy dáng vẻ tất tưởi của mẹ. Hình ảnh đẹp nhất mà tôi nhớ được về mẹ trong tuổi thơ của mình là khi mẹ tưới rau vào mỗi buổi chiều. Khi hoa cải trổ ngồng, hoa vàng một vạt. Dạo đó mẹ suýt xoa mãi vì tiếc không ăn kịp mà rau cải mau già. Đôi lúc tôi tự hỏi, mẹ có biết gì ở ngoài kia không? Cha vẫn thường đi họp phụ huynh cho tôi. Đúng hơn, chỉ duy nhất mình cha đi họp. Cô giáo chủ nhiệm của tôi còn rất trẻ. Ở lớp chúng tôi vẫn hay ngắm cô bằng đôi mắt trẻ thơ của mình. Mấy thằng con trai kháo rằng cô có cái eo chuẩn nhất thế giới. Con gái bảo nước da cô có thể mang lên tivi để quảng cáo mỹ phẩm. Tôi nhìn cô và ước rằng mẹ tôi cũng đẹp như thế. Tôi có thể ra phố với mẹ. Tôi có thể đi công viên với mẹ và hãnh diện nghe mọi người khen sao con gái giống mẹ đến thế. Có lẽ vì những điều đó mà tôi rất yêu cô giáo. Tôi thích đến nhà cô. Cô đón tôi bằng sự dịu dàng. Cô dạy toán cho tôi bằng bàn tay thon nhỏ trắng muốt. Tôi cảm nhận được cả mùi lá hương nhu trên tóc khi cô cúi xuống chỉ những chỗ sai trong bài làm của tôi. Tôi kể những điều đó cho cha một cách hồ hởi khi ông đến đón tôi về. Mỗi ngày cha đều đến đón tôi. Mỗi ngày cha đều nghe tôi thao thao về cô gái trẻ và đẹp của mình. Tôi nằn nỉ cha đến gặp cô giáo của tôi. Cha đưa tôi đi xem lễ hội. Mẹ lắc đầu khi cha bảo mẹ vào nhà thay quần áo đi cùng hai cha con. Mẹ bảo mẹ ở nhà và xem tivi. Tivi truyền hình trực tiếp coi rõ hơn. Ra ngoài đó đông đảo và ồn ào. Mẹ không chịu được nơi đông người, ngộp thở lắm. Tôi muốn cha đến rủ cô giáo đi chơi cùng. Cha ngập ngừng, nhưng cũng dừng xe trước cửa nhà cô. Cô giáo không muốn đi. Cha tôi cũng không nài nỉ như nài nỉ mẹ trước đó. Nhưng tôi thì rơm rớm nước mắt. Cô leo lên xe ngồi sau lưng cha một cách gượng gạo và nhẹ nhàng. Tôi thấy mình sung sướng. Mẹ hay ngồi ngoài vườn lúc tôi đi học về. Bên cạnh là con mèo đen già nua và lười biếng. Mẹ lại đan một chiếc áo mới. Suốt ngày, mẹ cặm cụi với những que đan và những cuộn len. Tôi thường thấy những cuộn len lăn dưới chân mẹ. Cha thường xuyên không về nhà ăn cơm chiều. Mẹ ngồi ngoài vườn đến khi không thấy rõ mặt người mới vào nhà. Tôi ăn cơm một mình. Căn nhà trống rỗng và yên ắng. Tiếng người nói trong tivi cũng trở nên xa vắng. Tôi đi ra phố với lũ bạn và quên mất bữa cơm chiều. Có lẽ mẹ chẳng nhớ tôi không về nhà. Mẹ gắn bó với len và những que đan hơn. Len và những que đan mang lại cho mẹ niềm vui. Có lẽ vì mẹ quen làm bạn với chúng bằng sự điềm đạm và say mê nên chúng mang lại cho mẹ sự nổi tiếng. Người ta bắt đầu nói về những sản phẩm của mẹ bằng sự ngưỡng mộ. Trong nhà tôi la liệt sản phẩm từ len rồi cả dây dù. Nhà tôi bắt đầu đông người. Những người phụ nữ quanh nhà và cả những cô gái nhìn hiền lành như đất và ngây thơ cười khi nhìn thấy tôi. Những cô gái mẹ gọi lên từ dưới quê. Khu vườn trồng cải bên hông nhà được lợp kín và trở thành một cái xưởng nhỏ. Nơi đó lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười. Đôi khi tôi nghe cả tiếng hát. Tôi không còn tìm được sự lặng lẽ của mẹ. Tôi thấy mẹ cười với cả những người lạ. Cha không san sẻ được những niềm vui với mẹ. Ông bận rộn với một người khác mẹ tôi. Cuộc rong chơi của ông làm tôi day dứt và xấu hổ. Cô giáo tôi ngày nào bây giờ là nỗi muộn phiền trong tôi. Tôi đi tìm cha bằng sự u uất. Tôi đến nhà cô. Chiếc xe cha dựng khéo léo dưới lùm cây trần bì, nơi còn ghi dấu vết của tuổi thơ tôi. Tôi mở cổng bằng sự cẩn trọng và run rẩy. Tôi thấy cha nằm ngả đầu trên đùi người đàn bà ấy. Họ đắm đuối nhìn nhau. Họ cuộn lấy nhau và sóng xoài dưới nền nhà. Tôi nhìn thấy bàn tay cha tháo tung những miếng vải trên người đàn bà ấy và hôn ngấu nghiến lên đó. Những cái hôn thèm thuồng và tham lam có bao giờ đã dành cho mẹ tôi. Tôi hét lên khi cha nhào lên người đàn bà. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy ánh mắt hãi hùng và tủi hổ của cha khi đối diện với con gái. Tôi hả hê nhìn thẳng vào mắt họ. Mắt tôi ánh lên những tia vằn vện. Các người sẽ được trả giá cho việc này. Tôi hứa như thế. Tôi về, mang theo sự nhục nhã của cha và căm giận cho chính tôi. Tôi khóc trong phòng mình và ngủ quên khi mắt còn sưng mọng. Tỉnh dậy, tôi không nhìn thấy được mặt mình trong gương. Khi cha vào phòng tôi, ông ngồi trên ghế và đầu gục xuống một cách thảm hại. Ông không nói được lời nào, có lẽ vì mặt tôi lạnh và nhiều sát khí. Tôi viết những lá đơn bằng chiếc máy đánh chữ trong phòng của mẹ những lá đơn thấm nước mắt. Sự trả thù ngốc nghếch của tôi ném đi hạnh phúc bé nhỏ mà bao năm nay mẹ tôi gìn giữ bằng sự cẩn trọng. Tôi muốn biết, khi cha tôi mất việc, khi ông chới với giữa sự gièm pha của mọi người, thì ai là người đón lấy ông? Cả cha và người đàn bà riêng của cha đều bị kiểm điểm trước cơ quan vì mối quan hệ ấy. Ông trở về nhà bằng sự yên lặng vào mỗi buổi chiều. Mẹ tôi nhìn ông bằng con mắt buồn. Đêm trước, mẹ ra ngủ với tôi. Mẹ không nói gì. Khi tỉnh giấc, mẹ gọi tôi dậy bằng giọng dịu dàng. Tôi uể oải lăn mình vào mép tường. Mẹ bâng quơ như nói một mình. Con nông nổi lắm. Mẹ không thể trách vì những điều con làm. Nhưng tàn nhẫn quá, con gái của mẹ ạ. Tôi yên lặng, nước mắt thấm ướt vạt gối. Mẹ có trách tuổi thơ nông nổi của tôi không? Mẹ giao cho người quản đốc trong xưởng quản lý mọi việc và dành nhiều thời gian cho việc nhà. Mẹ đi chợ, mẹ vào bếp nấu ăn cho cha. Tôi nhìn thấy hoa hồng nhung rực rỡ khi trở về nhà. Tôi nghe thấy bản nhạc không lời của Richard Clayderman dịu dàng trong phòng khách. Một buổi chiều, tôi gặp cô giáo cũ trong phòng khách của nhà mình. Cô ngồi khép hai chân bằng một khuôn mặt buồn và mệt mỏi. Mẹ ngồi đối diện cô. Bao nhiêu năm rồi mà tôi vẫn nhận ra cô nổi bật rất nhiều so với sự cằn cỗi của mẹ. Tôi ngồi xuống cạnh mẹ. Tôi nghĩ rằng mẹ cần có tôi bên cạnh khi đối diện với cô. Nhưng khi ngồi xuống, tôi mới thấy cô thật tội nghiệp. Có lẽ sự tội nghiệp của cô có rất nhiều lỗi từ tôi. Mẹ tôi dịu dàng, sự dịu dàng cố hữu. Cha im lặng như một pho tượng. Mái tóc cha rũ xuống trên vầng trán cao đầy quyến rũ. Mẹ cho cha sự chọn lựa. Cô đã khóc khi mẹ tôi nói điều ấy. Mẹ nhìn cha và bảo là tôn trọng những quyết định của ông. Một người phụ nữ khổ là đủ rồi. Mẹ không sao. Mẹ có niềm vui của mẹ. Chỉ cần tôi ở bên mẹ là đủ. Cha nhìn cô, cái nhìn thật sâu. Cô òa khóc khi cha nói lời xin lỗi. Mẹ hét vào mặt cha giận dữ. Anh hèn, anh cướp mất tuổi xuân của cô ấy rồi. Tôi biết cha không thể có sự chọn lựa nào khác. Cha yêu mẹ và sự rong chơi của cha đã kết thúc. Tôi đã cố gắng lãng quên những lỗi lầm của cha. Mỗi lần nhìn thấy ông, cổ họng tôi lại đắng ngắt, đắng như người ta uống một nắm thuốc. Thuốc không trôi vào cổ họng và ở mãi trên lưỡi. Cha không nhìn được vào mắt tôi. Ông loanh quanh với những việc vặt vãnh trong xưởng của mẹ bằng đôi vai gầy và dáng đi hơi cúi. Mẹ vẫn thường nói chuyện với cha trong bữa cơm. Tôi thấy mắt mẹ buồn, khuôn mặt mẹ ghim gút một điều gì đó. Tôi không tin rằng mẹ quên sự rong chơi của cha nhanh đến thế. Sự hiền lành của mẹ không mang lại cho cha một sự thanh thản như tôi vẫn tưởng. Tôi nhìn thấy cha trong căn phòng kho áp mái, một mình với chăn đệm dày và xốp, thứ chăn đệm modern thời thượng, gian phòng nhỏ và lạnh lẽo. Tôi không biết điều đó xảy ra từ bao giờ. Tôi không mấy khi lên lầu. Tôi quen quanh quẩn với giang sơn của mình, vùi mình trước màn hình tivi và những thứ giải trí sang trọng trong căn phòng của tôi. Tôi thương cha và hiểu sự dịu dàng của mẹ dành cho ông. Chao ôi, tôi mệt mỏi trong căn nhà của mình. Đêm qua, tôi mơ thấy ngôi nhà tôi sụp đổ, giống những ký ức trở thành gạch vụn ngổn ngang. Nhưng sáng nay, mở mắt dậy, tôi vẫn thấy mình vùi trong chăn ấm và nắng phải cố gắng lách qua tấm rèm xanh sang trọng hôn lên đôi mắt buồn của tôi. Phải sống. Anh Nguyên. thành phố lên đèn. Ánh sáng từ những nhà hàng, cửa hiệu hắt xuống dòng sông tạo nên những sắc màu lấp lánh, sự lấp lánh giả tạo. Từng đoàn xe thồ lầm lũi qua cầu trở ra ngoài ô. Dưới bến, tốp cửu vạn vẫn hối hả đội hàng quanh chiếc xà lan cũ nát, sông trôi. Không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu cô ngồi ngắm dòng sông, chỉ biết rằng 17 năm nay cô đã coi sông như một người bạn. Phải, một người bạn câm lặng, sông vẫn kiên nhẫn lắng nghe cô, và với cô như vậy là quá đủ. Không may mắn như những đứa trẻ bình thường khác, cô sinh ra không có cha. Đúng hơn, cô không biết mặt cha. Ông bỏ mẹ từ khi cô là một sinh linh chưa thành hình, dần bỏ tất cả những ì xèo của láng giềng, sự đay nghiến của họ tộc. Mẹ và bà ngoại nhẫn nhịn sống, rồi cô chào đời. Tuổi thơ của cô là những chuỗi ngày cô độc. Cô không có bạn, cô thèm những trò chơi của lũ trẻ cùng lứa. Cứ nhắc thấy bóng cô là chúng làng. Đứa hoạt khẩu được người lớn mớm lời gọi cô là con ngoài lò gạch. Tủi thân, cô tức tưởi chạy về hỏi bà, ngục mặt xuống cái áo đang may dở. Mẹ khóc, đôi vai mảnh rẻ rung lên từng đợt. Bà ôm lấy cô, bàn tay gầy guộc khẽ xoa lưng đứa cháu gái tội nghiệp. Tì ngoan, tì nín, bố cháu đi công tác xa lắm. Khi nào về, bố sẽ mua cho tì nhiều đồ chơi đẹp.
Thế bao giờ bố tì về?
Cô hồi hộp. Khi nào lớn và thật ngoan thì bố về. Bà nhẹ nhàng đẩy cô lại gần mẹ, lén quệt nước mắt. Cô quàng tay qua cổ mẹ, lùa bàn tay xinh xắn vào mái tóc đen dày. Mấy giọt nước mắt trong vắt rơi xuống má cô nóng ấm. Mẹ và bà thay nhau đi nhận hàng ở những hiệu may khác. Ở khu phố này không ai thuê mẹ. Họ cách ly gia đình cô như một thứ bệnh truyền nhiễm. Người ta tạo ra dư luận, nhưng bản thân họ lại sợ nó. Tổ dân phố thường họp ở nhà ông Minh tổ trưởng. Ông Minh chót người, cong cong tựa con cá ngựa sấy khô. Gần 50 mà ông đã hom hem lắm. Chẳng bù cho bà vợ sồn sồn, đỏ đắn như một tảng thịt bò vừa xẻ. Người ta bảo bà làm phó phòng vật tư của một công ty lớn nên giục ông về hưu non. Đúng 7 giờ 30 phút, khi câu chuyện cảnh giác kết thúc, ông Minh đánh kẻng báo họp. Đủ 15 tiếng với 3 phân đoạn. Láng giềng lục tục kéo nhau đi. Một bà đứng tuổi nói:
Này các ông, phát biểu ít thôi nhé, tối nay có Phạm Công Cúc Hoa đấy.
Một bà khác xen vào:
Sướng thật, khu mình bây giờ có máy thu hình rồi. Đi làm, bạn cùng cơ quan bàn tán hết phim này đến phim kia, nghe tức anh ách.
Gà chưa lên chuồng dấp sớm thế.
Ấy là họ qua gõ nhà cô, cũng nhộn nhạo đó, duy chỉ có gia đình cô là ngoại lệ. Tình thực, họ cũng chịu mẹ cô 2 lần để trả lời một câu hỏi duy nhất: cha cô là ai? Không thỏa mãn, họ quy cho mẹ cô là không có tinh thần xây dựng. Khi đó cô 4 tuổi. Dòng sông mùa này dễ thương như một đứa trẻ, không ồn ào. Sông lặng lẽ chảy, gió hiu hiu làm bãi ngô khẽ lay động. Chưa vắng, sau mỗi ngôi nhà của mình, chỉ ở đây cô cảm thấy yên bình, không bon chen, không dè bỉu, chỉ có cô và sông. Một con ếch nhảy phóc lên bờ, nhìn cô lom lom, ngồi sát mép nước. Cô khỏa tay vào dòng nước đỏ hồng phù sa và thì thầm kể chuyện, những chuyện không đầu không cuối. Nhưng cô tin sông hiểu cả. Cô khoe đàn gà con mới nở xinh như những cục bông vàng lăn quanh gà mẹ. Chuyện hôm qua mẹ vừa nhận một lô hàng mới, hoặc trở rời là bà ngoại kêu đau. Bà cô đã phải gánh gồng từ năm 11 tuổi, và nếu không gặp tai nạn xe đâm, có lẽ bây giờ bà vẫn bươn bà giữa dòng người chạy chợ. Về thôi con gái, Cô giật mình. Sao còn dại thế? Còn có biết ra sông một mình là nguy hiểm lắm không? Con làm mẹ sợ quá. Cô lí nhí. Con xin lỗi, nhưng con thích ở đây hơn. Sông hiền lắm. Tội nghiệp con tôi. Mẹ siết cô vào lòng, chừng như đã tĩnh tâm lại, mẹ nói. Con yêu, đừng phiền sông nữa. Bạn ấy có nhiều chuyện phải làm.
Sông làm gì hả mẹ?
Cô ngơ ngác. Sông phải về với biển, cũng như mẹ con ta phải sống. Biển xa lắm, lớn lên con sẽ hiểu.
Choang, choang.
Tiếng đổ sứ vỡ xé tan sự yên tĩnh của buổi đêm. Ông Minh chu như một con thú bị thọc dao vào cuống họng.
Bà đeo mo vào mặt tôi. Cả phố này người ta đang ầm ĩ lên vì bà đấy. Nhục, nhục quá.
Bà Minh cười khẩy.
Thì đã sao?
Ông xem mình làm được gì ở cái nhà này hay độc một tay tôi.
Bà rít giọng theo chuyển động chậm dần đều.
Phải, tôi hiến thân cho nó đấy.
Thế thì một ngày ba lần ông mới có cái cho vào miệng.
Tiếng ông Minh đứt đoạn.
Nhưng tôi là tổ trưởng.
Bà bĩu môi.
Có bỏ vào nồi được không?
Làng xóm lác đác bật đèn, nghe ngóng và chờ đợi để ngày mai có chuyện kháo nhau. Mẹ ngừng đạp máy may, ré màn và bảo. Ngủ đi con gái, ngủ đi. Chó sủa gian từng hồi, một gã say giật sờ, lè nhè, chua như thứ để lâu ngày.
Nóng, mẹ ông giời, sao ói thế?
Đêm đó, trời đứng gió. Lớp 12, mẹ dẫn về một thanh niên và nói.
Đây là Hoan, anh ấy sẽ giúp con môn toán.
Giản dị nhưng đầy đủ, ấy là mẹ. Cuộc sống thương trường cho mẹ điều đó. Những hợp đồng, tiệc tùng, những chuyến khảo sát thị trường hút lấy mẹ. Nhà còn hai bà cháu, căn nhà hai tầng chống lạnh. Bữa cơm bà thường lẩm bẩm. Khổ thân mẹ nó, đi công tác rồi, không biết ăn uống ra làm sao. Cô chợt nhận ra, mẹ cần cho ngôi nhà này biết bao. Không chỉ là đàn bà, mẹ còn có sự mạnh mẽ và quyết đoán của người chủ gia đình. Mẹ vừa là mẹ, vừa là cha. Học chuyên ngữ nên cô chẳng mặn mòi gì với toán. Đại phức tạp, lượng rắc rối, hình trừ tượng. Tuần 3 buổi, Hoan đến đều đặn đúng giờ. Có lần cô thầm so sánh sự đúng giờ của anh với tiếng kẻng báo họp của ông Minh. Thật dớ dần. Cô tự cười mình dạo này hay nghĩ lan man. Hoàn sống khá kín đáo. Sinh viên năm thứ ba, nhà nghèo và học cực siêu. Đấy là tất cả những gì cô biết về anh. Đã có lúc cô cảm giác Hoan gắng bộc lộ mình qua vẻ lù đù, chậm chạp. Duy đôi mắt Hoan không giấu được. Những khi giảng bài cho cô, đôi mắt ấy sáng kỳ lạ, đam mê, khao khát và cũng có thể nhiều hơn nữa. Mùa bão, thành phố lóp ngóp trong nước, hàng cây bên đường xơ xác đến thảm hại. Đài báo mức nước đã ngấp nghé báo động số 3. Qua ô kính mờ mờ, dòng sông đỏ ngầu hung hãn như con dao long khổng lồ. 10 năm trở lại đây, đô thị hoán cải với tốc độ chóng mặt. Dọc đôi bờ sông, nhà cửa chen nhau mọc lên san sát với đủ các sắc thái của văn hóa trận, ta, tây, tàu, hợp duyên vô tư như trò xếp hình của đứa bé ngớ ngẩn. Kẻ phũ miệng gọi thành phố của cô là xóm liều của nhân loại. Sông quẫy đạp, gầm thét, oằn mình rên xiếc trong tiếng nước réo ầm ầm. Đất lở, roi đất chỗ cô hay ngồi hàng ngày bé teo dần như miếng tóp trong chảo mỡ sôi.
Sông ngoác miệng, khoạp từng ngoạm đất, uốn phăng phăng. Một ông lão và hai thanh niên bị lũ trôi mất tích. Say cơn cuồng nộ, sông chẳng chừa một ai. Trên cầu, người đàn bà gò lưng mải miết đạp. Gió tạt chếch sườn, hất văng cái nón làm sổ tung mái tóc dài phần phật. Trồi hụp giữa dòng, chiếc nón mất tăm dưới đám bọt trắng xóa. Người đàn bà liếc nhìn vẻ tiếc rẻ, kiểm tra hai cái sọt rồi nhấn pê đan. Bỗng dưng cô nhớ mẹ ra giết. Mẹ nhắn chưa ra được vì vướng hợp đồng. Thời thế thay đổi, mẹ lột xác từ cô thợ may thành nữ giám đốc một doanh nghiệp tư nhân. Báo chí đưa tin mẹ cho mình là người may mắn. Nhưng cô hiểu chặng đường đó ướt đẫm mồ hôi, máu thịt và tuổi xuân của mẹ. Mẹ bảo cô cố gắng học lấy một ngành, trừ theo mẹ kinh doanh, giành giật và nghiệt ngã. Gió vẫn đập cửa rầm rầm. Bà ngoại lặng lẽ lần chàng hạt. Cô vo gạo, chuẩn bị bữa tối. Cô yêu Hoan, chẳng biết vì lẽ gì. Hoan không đẹp trai, không khéo như nhiều bạn trai Vân. Học giỏi cũng không hẳn, hay vì Hoan khác người cũng không nốt. Yêu vì yêu, đơn giản vậy thôi. Dở hơi, sao lại hỏi yêu vì cái gì? Cô bực mình vì cái lối châm chọc của bạn. Vân chơi với cô từ hồi đại cương, cô trầm tĩnh nhường nhịn, Vân thẳng tính ngổ ngáo. Phải thừa nhận Vân đẹp sắc sảo. Lũ con trai vừa mê mẩn vừa kiêng nề. Vân bảo tình yêu giữa cô và Hoan bình lặng, bằng phẳng và đều đặn như đồng hồ cát. Phải giận dỗi một chút, ghen hờn một chút, hãy là con thỏ bị rượt đuổi, nhưng khi cần thì xù lông như con nhím. Cô cười. Đời vừa thôi, mẹ trẻ. Vân lặng thinh cúi mặt. Sáng nay Hoan bảo vệ, cô chờ anh ở hành lang. Gần tháng nay hai người chỉ gặp nhau qua điện thoại. Cô chủ động gọi điện. Cô muốn Hoan dành trọn thời gian cho luận văn tốt nghiệp, và cô đã kiên nhẫn cho đến phút cuối. Vân hích tay. Xong rồi. Cửa phòng xịch mở, Hoan bước ra rạng rỡ. Người con gái nép vào vai anh đầy mãn nguyện. Cô bóp chặt tay Vân. Hình ảnh chiếc nón trên dòng sông cuộn đỏ, chập chờn. Chạm phải cái nhìn của cô, mắt Hoan hơi cúi xuống. Ơ, Hảo. Tốt chứ? Cô dướn mắt. Cũng tạm. Đi nhé. Tiếng guốc gõ xuống hành lang xa dần thấp thoáng. Câu hỏi của cô gái. Ai thế anh? Tai cô lùng bùng, bó hồng đâm vào ngón áp úp, rớm máu. Vân nhẹ tênh. Cô bé sau mình hai khóa, năm nào khai giảng bố nó chẳng đến trường mình. Cô thức trắng đêm, người trong suốt như một cây nến. Có tiếng lách cách trên gác thượng. Ai vậy nhỉ? Lâu rồi gác chỉ dùng để chứa đồ cũ. Phòng bà ngoại sáng đèn. Hay là mẹ? Đúng rồi, mẹ đã về. Mẹ không bỏ hai bà cháu cô. Mẹ đi đâu một tuần liền, ngay sau khi người tình của mẹ biến mất cùng với 1 tỷ đồng trong tài khoản công ty. Toàn bộ vốn liếng dành dụm được, cộng thêm cả tiền bán sạch các đồ nữ trang của mẹ, mới đủ bù vào chỗ mất. May còn tránh được sự dày già. Vậy là mẹ trắng tay. Cô yên lặng ngắm mẹ tỉ mỉ lau chùi cái máy khâu cũ kỹ. Mẹ khẽ vén lọn tóc ngang gò má lúng đốm tàn hương. Bây giờ cô bỗng nhận ra mặt mẹ nhiều tàn hương đến thế. Bà ngoại hắng giọng. Mẹ Ti à, những hiệu may ngày trước đồng ý giao lại hàng cho nhà mình rồi đấy. Sao u biết con về? Mẹ không ngẩng lên. Nhưng cô đã hiểu là mẹ đã hạ một dấu chấm hết cho sự nghiệp.
cửa sổ. Dưới chân, bà đang gội đầu cho mẹ, nổi nước nghi ngút thơm. Mẹ suýt xoa: "Thích quá U ơi, lâu lắm con mới gội đầu bằng nước lá." Bà mắng yêu: "Ai bảo cô cứ đi biển biệt, im nào, cho U gãi nhé, bé lắm đấy." Mẹ còn trẻ, có gì hăng hăng trong mũi xốc lên mắt. Không gian bắt đầu lấm tấm mưa bụi, sắp Tết. Ngoài kia, sông vẫn hun hút chảy mãi về phía chân trời. Chừng nào còn sức lực, con sông còn đi về phía ấy.